Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 122 với đề tài Phần của các thầy thông giáo, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 20 từ câu 45 đến câu 47. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 20 từ câu 45 đến câu 47. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi dân chúng đưa nghe thì Ngài phán cùng môn đồ rằng: hãy giữ mình về các thầy thông giáo, là người ưa mặc áo dài đi dạo và thích những sự chào hỏi giữa chợ, muốn ngôi cao trong nhà hội, ngồi đầu trong tiệc lớn, làm bộ đọc lời cầu nguyện dài mà nuốt gia tài của đàn bà quá. Họ sẽ bị đoán phạt nặng hơn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tại sao Đức Chúa Giêsu dạy dân chúng phải giữ mình về các thầy thông giáo? Thầy thông giáo là ai và làm những công việc gì? Câu hỏi thứ hai: qua lời dạy của Chúa về các thầy thông giáo, chúng ta được nhắc nhở điều gì? Câu hỏi thứ ba: hậu quả của việc các thầy thông giáo sống sai như vậy là gì? Chúng ta cần làm gì để tránh khỏi sự đoán phạt nặng hơn trong ngày cuối cùng? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: tại sao Đức Chúa Giêsu dạy dân chúng hãy giữ mình về các thầy thông giáo? Thầy thông giáo là ai và làm những công việc gì? Khi dân chúng đang lắng nghe Đức Chúa Giêsu dạy dỗ, thì Ngài phán cùng môn đồ rằng: hãy giữ mình về các thầy thông giáo. Trước giả Luca ghi lại lý do phải đề phòng các thầy thông giáo vì họ có những đặc điểm sau: ưa mặc áo dài đi dạo, thích được chào giữa phố chợ, muốn ngồi ghế quan trọng nhất trong các nhà hội, thích chỗ danh dự trong các bữa tiệc, làm bộ đọc lời cầu nguyện dài và nuốt tài sản của những đàn bà quá. Tham khảo Phúc Âm Matthew, chúng ta được biết thêm một vài đặc điểm về các thầy thông giáo nữa, đó là làm việc gì cũng cốt để cho người ta thấy, mang cái thẻ bày da cho rộng, rủ cái tua áo cho dài, thích người ta gọi mình bằng thầy. Theo Phúc Âm Matthew chương 23 từ câu 5 đến câu 6. Về công việc của các thầy thông giáo, trước nhất chúng ta biết họ là những người chuyên nghiên cứu luật pháp Môi-se. Dù rằng ban đầu đây là công tác của các thầy tế lễ, nhưng vào thế kỷ thứ hai trước Chúa, các thầy thông giáo bắt đầu đưa ra rất nhiều chi tiết nhỏ của luật pháp mà không có sự tham khảo trực tiếp từ Kinh Thánh, khiến luật pháp trở thành gánh nặng cho dân chúng. Công khó đáng ghi nhận của họ là đã thiết lập sự thờ phượng tại nhà hội. Chức năng của các thầy thông giáo thể hiện ở ba phương diện. Thứ nhất, họ bảo tồn luật pháp. Các thầy thông giáo vốn là các học giả về luật pháp chuyên nghiệp và là những người bảo vệ cho luật pháp, đặc biệt là trong giai đoạn mà chức vụ thầy tế lễ bị băng hoại. Họ đưa ra các quyết định bắt thành văn của luật pháp đi vào đời sống nhờ nỗ lực của họ để áp dụng luật pháp Môi-se vào sinh hoạt hàng ngày. Họ dạy rằng luật lệ truyền khẩu này còn quan trọng hơn cả luật pháp thành văn. Như có lần họ tra vấn Chúa Giê-xu trong phúc âm Mác chương 7 câu 5. Sao môn đồ thầy không giữ lời truyền khẩu của người xưa, dùng tay chưa tên sạch mà ăn như vậy? Thứ hai, họ lưu truyền luật pháp qua việc dạy dỗ cho nhiều môn sinh của họ. Trách nhiệm của các môn sinh được các thầy thông giáo ủy thác là bảo tồn những gì họ đã được dạy để truyền lại mà không được thay đổi điều gì. Họ cũng dạy dỗ những điều này trong đền thờ, như trong lần đầu tiên ông bà Joseph, Mary đưa Chúa Giê-xu lên đền thờ. Sau đó Ngài đã ở lại và ngồi giữa mấy thầy thông giáo vừa nghe vừa hỏi. Theo phúc âm Luca chương 2 câu 46. Thứ ba, họ được đề cập với tư cách luật gia và giáo sư dạy luật pháp vì họ được phó thác việc quản lý luật pháp và làm thẩm phán trong tòa công luận. Các thầy thông giáo còn có những đặc điểm bên ngoài giúp mọi người dễ nhận dạng ra. Họ mặc áo dài, mang thẻ bệ gia và tua áo dài. Áo dài là một phần trong y phục của người Do Thái. Áo dài là chiếc áo mặc bên ngoài trang phục, mặc kèm với áo bên trong có thắt lưng. Đây là loại trang phục được dành cho giới thượng lưu, quý tộc. Thẻ bệ gia gồm có hai hộp hình khối vuông rỗng bằng da thú vật tinh sạch. Có kích thước thay đổi từ 1,25cm đến 4cm mỗi cạnh. Loại hộp đeo trên đầu được chia thành 4 ngăn đều nhau, hộp đeo tay thì không chia ra. Trong đó đặt 4 phân đoạn kinh thánh trong sách Ê-díp-tô ký chương 13, từ câu 1 đến câu 10. Chương 13, từ câu 11 đến câu 16. Phục truyền luật lệ ký chương 6, từ câu 4 đến câu 9. Chương 11, từ câu 13 đến câu 21. Được viết bằng tay trên giấy da. Thẻ bệ gia được đeo vào người đàn ông trong khi cầu nguyện sáng, ngoại trừ vào ngày Sa-bát và các kỳ lễ trọng thể, với ý nghĩa thuộc linh là mong muốn người đeo sẽ ghi nhớ, suy gẫm lời Chúa trong khi cầu nguyện. Tuy nhiên, dần dà những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo đã đeo chúng suốt ngày. Có thể ban đầu việc làm này mang ý nghĩa hình bóng rằng con dân Chúa luôn ghi nhớ lời Chúa mọi lúc mọi nơi để làm theo. Nhưng sau đó đã trở nên một việc làm hình thức mang tính phô trương. Cuối cùng là tua áo. Người Israel đeo những tua nơi bốn chéo áo để nhắc nhớ lại hết thảy điều răn của Đức Giê-hô-va. Theo Dân số ký chương 15, từ câu 37 đến câu 41. Và phục truyền luật lệ ký chương 22, câu 12. Người mặc áo có tua muốn nói lên rằng tôi yêu mến và làm theo luật pháp của Đức Giê-hô-va. Với những biểu hiện bên ngoài này, các thầy thông giáo muốn những người đối diện phải chú ý đến mình với sự thừa nhận vị trí đặc biệt của mình trong xã hội cùng đời sống tinh kính làm theo luật pháp của mình. Tiếp theo, những điều họ ưa thích là thích những sự chào hỏi giữa chợ, muốn ngôi cao trong nhà hội, ngồi đầu trong tiệc lớn, làm bộ đọc lời cầu nguyện dài, làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy. Ân người ta gọi mình bằng thầy, bày tỏ họ đòi hỏi phải nhận được sự tôn trọng tương xứng với vị trí họ đang có. Vị trí cao trọng trong nhà hội, ngồi đầu trong tiệc lớn chứng tỏ rằng họ là đối tượng có sự thâm niên trong công tác và người có đời sống đạo đức, tinh kính, vân vân. Trước mắt con người, có thể người ta đánh giá là như vậy, nhưng trước mắt Đức Chúa Trời, mọi việc đó chỉ thể hiện lòng kiêu ngạo của các thầy thông giáo chứ chẳng có giá trị gì. Vì vậy Chúa dạy các môn đồ phải giữ mình, đề phòng về họ. Đừng để cho những sự dạy dỗ sai lạc của họ làm cho môn đồ cũng sống sai. Cũng đừng bắt chước các thầy thông giáo tìm cách chứng tỏ mình qua hình thức bề ngoài mà thực chất bề trong hoàn toàn trống rỗng. Thay vì tìm sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, các thầy thông giáo chỉ tìm vinh hiển cho mình. Thay vì khiêm cung phục vụ, họ lại kiêu ngạo khoe mình. Họ chỉ chú tâm tìm phần thưởng của con người mà quên mất phần thưởng của Đức Chúa Trời đang dành sẵn cho người hết lòng hầu việc Ngài. Câu hỏi thứ hai. Qua lời dạy của Chúa về các thầy thông giáo, chúng ta được nhắc nhở điều gì? Có lần các sứ đồ cãi nhau xem ai là lớn nhất trong nhóm 12. Đức Chúa Giêsu đã dạy họ về bài học phục vụ trong tinh thần tôi tớ và khiêm nhường đơn sơ như một đứa trẻ. Ngài bèn ngồi, kêu 12 sứ đồ mà phán rằng, nếu ai muốn làm đầu thì phải làm rốt hết và làm tôi tớ mọi người. Thái Phúc Âm Mát chương 9 câu 35. Những điều thầy thông giáo thể hiện thật khác với điều Đức Chúa Giêsu truyền dạy. Ngài phán bảo rằng chúng ta đừng ước ao người khác gọi mình bằng thầy, vì mình chỉ có một thầy là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta đừng mong được phục vụ, được tôn trọng khi mình đạt được một vị trí nào đó. Chức vụ lớn nhỏ trong nhà Chúa được đo bằng thái độ và công tác chúng ta phục vụ anh em trong tinh thần đầy tớ. Thế nhưng, nhiều khi chúng ta vẫn thường muốn người khác khen ngợi, đánh giá cao chúng ta khi chúng ta mặc trang phục hàng hiệu hoặc ngoại hình xinh đẹp, vẫn muốn được mọi người tôn trọng cho xứng với vị trí chúng ta đang có. Hãy giữ mình về các thầy thông giáo. Đó cũng là lời cảnh tỉnh mỗi chúng ta ngày nay. Câu hỏi thứ ba, hậu quả của việc các thầy thông giáo sống sai như vậy là gì? Chúng ta cần làm gì để tránh khỏi sự đoán phạt nặng hơn trong ngày cuối cùng? Chính vì muốn nhận được sự tôn trọng và quyền lợi từ chức vụ mình đang đảm nhận, cho nên các thầy thông giáo có những quy định để hướng dẫn cho người dân cần phải tôn trọng chính mình. Thậm chí họ còn đo lường sự tin kính, ngoan đạo của người dân bằng thái độ và hành động tôn kính và phục vụ chính họ. Lâu dần, các thầy thông giáo chỉ quan tâm đến quyền lợi và làm mọi việc vì sự kiêu ngạo của bản thân, dẫn đến nếp sống giả hình và vi phạm nặng nề luật công bình của Đức Chúa Trời dành cho những người nghèo khó, quá bụa. Những thầy thông giáo biết luật Chúa mà lại cố tình vi phạm, họ đòi hỏi được nhận phần thưởng của đời này, cho nên Đức Chúa Giêsu đã phán rằng họ sẽ bị đoán phạt nặng hơn. Theo câu 47, chúng ta là con dân của Đức Chúa Trời, được Chúa ban cho lời Ngài để học biết luật pháp và ý muốn Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chúng ta khinh lờn sự thánh khiết, công bình của Ngài qua việc biết luật mà cứ vi phạm luật, thì chắc chắn phần của chúng ta cũng không khác gì các thầy thông giáo. Chúng ta không thể ngụy biện rằng làm sao mình có thể am tường luật Chúa bằng các thầy thông giáo. Nhưng hãy nhớ rằng, việc gì đã được Đức Chúa Trời dạy dỗ trong Kinh Thánh, chỉ cần suy ngẫm và cẩn thận làm theo thì sẽ được may mắn trong mọi sự và nhận được phước từ Đức Chúa Trời. Hãy cẩn thận giữ mình vì sự cám dỗ lớn nhất của cơ đốc nhân, nhất là những người ở vai trò lãnh đạo, là lòng kiêu ngạo và tìm sự khen ngợi và phần thưởng từ con người. Trong sự hầu việc Chúa, mỗi người chỉ một lần nhận phần thưởng. Nếu ai tìm phần thưởng từ con người và từ vật chất đời này thì sẽ mất phần thưởng từ Đức Chúa Trời. Tệ hơn nữa là sẽ bị đoán phạt nặng hơn. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 20 từ câu 45 đến câu 47 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 123 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Jesus Christ như hoa như chính sao mai rạng ngời, Ngài vui tươi bánh xinh đẹp thay quán quân muôn người. Hồi tôi đây sống mới đưa tin vâng ý ba ngôi trọn tình, Ngài thật thông sao.